Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Anh Vũ, Mai Vân và Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Bảy mùng 1 tháng 8 năm 2020. Việt Nam ghi nhận ca bệnh COVID-19 thứ ba tử vong và thêm nhiều ca nhiễm mới. Hồng Kông ra lệnh truy nã quốc tế nhắm vào nhiều nhà ly khai, còn phe Dân Chủ phản đối chính quyền quyết định hoãn bầu cử lập pháp. Liên hiệp châu Âu đặt trước hãng dược phẩm Sanofi 300 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Thưa quý vị, báo chí tại Việt Nam đưa tin Bộ Y tế Việt Nam sáng hôm nay thông báo có thêm một bệnh nhân tử vong và 26 ca dương tính với virus corona chủng mới có liên quan đến ổ dịch COVID-19 mới bùng phát một tuần nay tại Đà Nẵng cùng 2 ca nhập khẩu.
Ca tử vong sáng nay tại Đà Nẵng là nữ 68 tuổi được xác định dương tính với COVID-19 từ hôm 27 tháng 7. Theo các giới chức y tế Việt Nam được các báo trích dẫn thì cũng giống như hai bệnh nhân COVID-19 đã tử vong trước đó một hôm. Trường hợp thứ ba này cũng là một bệnh nhân có tiền sử bệnh lý phức tạp, mắc nhiều chứng bệnh nặng như ung thư máu, tiểu đường type 2, cao huyết áp v.v. Các trường hợp trên đều được thông báo nguyên nhân tử vong là do các bệnh nền. Ngoài ra, các chuyên gia y tế Việt Nam tiên liệu có 19 ca nhiễm COVID-19 tại Đà Nẵng hiện trong tình trạng nguy kịch phải điều trị tích cực. Như vậy, theo thống kê chính thức, từ đầu dịch đến giờ Việt Nam ghi nhận 586 ca nhiễm COVID-19. Trong khi đó, tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, chính quyền tiếp tục đang đẩy mạnh các biện pháp phòng dịch, đồng thời tích cực truy tìm các ca nghi nhiễm xuất hiện từ sau ổ dịch Đà Nẵng bùng phát. Sáng nay, một chung cư trong quận 12 thành phố Hồ Chí Minh đã bị cơ quan chức năng phong tỏa sau khi phát hiện một trường hợp nghi nhiễm về từ Đà Nẵng. Chính quyền thành phố Hà Nội song song với việc thúc đẩy nhanh xét nghiệm các đối tượng di chuyển từ Đà Nẵng về trong những ngày qua có khoảng trên 70.000 người đã thông báo một loạt các biện pháp hạn chế tập trung công cộng, giãn cách xã hội bắt đầu từ hôm nay như cấm toàn bộ các quán nước, vỉa hè, quán bar, karaoke, quán ăn, cửa hàng mua bán không đóng cửa nhưng phải bảo đảm giãn cách xã hội 1 mét.
Tại Mỹ, về hơn 1.400 ca tử vong ghi nhận trong 24 giờ. Hôm qua là ngày thứ tư liên tiếp mà nước Mỹ ghi nhận hơn 1.200 người chết trong một ngày. Số trường hợp nhiễm virus corona cũng vẫn ở mức cao, với sấp xỉ 70.000 ca trong 24 tiếng đồng hồ. Tình hình dịch COVID-19 vẫn nghiêm trọng, vào lúc giới y tế lo ngại trước tình trạng xét nghiệm tìm COVID, tìm virus rất thiếu. Từ đầu dịch đến sáng nay, Mỹ như vậy đã ghi nhận tổng cộng 153.314 ca tử vong vì COVID-19, theo số liệu cập nhật của Đại học Johns Hopkins. Điều đáng nói là trước số trường hợp lây nhiễm tăng vọt, Nhà Trắng vẫn khẳng định rằng sở dĩ số ca nhiễm COVID-19 tăng cao, đó là vì số lượng xét nghiệm gia tăng. Có điều là, theo giới chuyên gia y tế, Mỹ đang lâm vào tình trạng thiếu xét nghiệm nghiêm trọng. Thông tin viên RFI Thomas Ham tại Houston nhận định.
Les États-Unis diagnostiquent aujourd'hui 800.000 tests par jour selon le.
Theo thống kê của dự án theo dõi COVID, Hoa Kỳ đang thực hiện 800.000 xét nghiệm mỗi ngày, so với vỏn vẹn 100.000 lượt vào cuối tháng 3. Thế nhưng, các nhà khoa học ước tính rằng trên đất nước 328 triệu dân này phải cần từ 6 đến 10 triệu xét nghiệm mỗi ngày. Vấn đề đối với Mỹ không phải là thiếu máy xét nghiệm, mà là thiếu các loại hóa chất, các loại ống hút lấy mẫu bằng nhựa sử dụng một lần. Theo các chuyên gia y tế, đó chính là lý do vì sao các máy xét nghiệm không chạy với công suất tối đa, và kết quả thường mất gần 2 tuần mới có, một thời hạn quá muộn để giúp ngăn chặn sự lây lan của virus trong trường hợp có kết quả dương tính. Các chuyên gia về nhiễm trùng hiện đang xem xét việc hạn chế quyền được xét nghiệm. Lý do là vì việc thiếu xét nghiệm ngăn không cho các doanh nghiệp mở cửa trở lại, cũng như cản trở các chuyến du lịch, mở lại trường học, với hệ quả là làm ngưng trệ một nền kinh tế đã bắt đầu lún sâu vào suy thoái.
Thomas Arms, Houston, RFI.
Theo tổng kết của hãng tin Pháp AFP, dựa trên các số liệu chính thức tính đến 11 giờ ngày hôm qua, các con số tử vong vì virus corona trên thế giới đã lên đến 673.909 người, còn số ca nhiễm đã vượt ngưỡng 17 triệu người. sau khi trở thành nước đứng thứ 3 thế giới về số ca tử vong vì virus corona sau Mỹ và Brazil, thì Mexico vào ngày hôm qua 31 tháng 7 lại ghi nhận số ca mới nhiễm cao kỷ lục ở nước này, có đến 8.458 người trong vòng 24 giờ. Số ca tử vong trong ngày hôm qua là 688 người. Tuy nhiên, nếu tính theo quy mô dân số, thì tỷ lệ tử vong ở Mexico vẫn thấp hơn một số nước châu Âu và châu Mỹ Latin. Đối mặt với đà lây mạnh của COVID-19, nhiều nước tăng cường các biện pháp dịch tễ. Tại Nhật Bản, trước sự bùng phát các ca lây nhiễm ở Okinawa, thống đốc ban bố tình trạng khẩn cấp trong vùng và kêu gọi dân chúng tự cách ly trong vòng 2 tuần, chỉ đi ra ngoài nếu thực sự cần thiết. Canada vào tối hôm qua thông báo kéo dài biện pháp đóng cửa biên giới đến hết ngày 31 tháng 8, thay vì đến hết ngày 31 tháng 7 như dự kiến ban đầu. Riêng với Mỹ, biên giới Canada sẽ chỉ đóng đến ngày 20 tháng 8. Biện pháp cách ly bắt buộc 14 ngày đối với những người đến Canada cũng được duy trì cho đến hết ngày 31 tháng 8. Ngoài ra, Thủ tướng Canada Justin Trudeau còn thông báo từ sáng hôm qua, người dân bắt đầu có thể tải ứng dụng định vị tracking về điện thoại di động để theo dõi khả năng tiếp xúc với những người nhiễm virus corona. Tại châu Âu, chính phủ Anh Quốc ngày hôm qua quyết định lùi ít nhất 2 tuần bước giải tỏa tiếp theo. Ban đầu giai đoạn này được dự kiến bắt đầu từ ngày hôm nay mùng 1 tháng 8 với việc mở cửa trở lại nhiều địa điểm công cộng. Cũng trong ngày hôm qua, Đức xếp 3 vùng Aragon, Catalonia và Navarre của Tây Ban Nha vào danh sách khu vực nguy cơ cao và yêu cầu những người đến hay trở về từ những nơi này phải cách ly 14 ngày hay ít nhất là phải có giấy chứng nhận âm tính với virus corona. Đan Mạch thì thay đổi quan điểm về khẩu trang và khuyến nghị người dân đeo khẩu trang khi dùng phương tiện giao thông công cộng. Riêng tại Pháp, hôm qua là ngày thứ 3 liên tiếp chính quyền ghi nhận trên 1.300 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ. Theo số liệu thường nhật Tổng vụ Y tế thuộc Bộ Y tế Pháp công bố chiều tối hôm qua 31 tháng 7, thì trong vòng 24 giờ đã có thêm 1.346 người nhiễm virus corona và 11 bệnh nhân COVID-19 tử vong tại bệnh viện. Chỉ riêng hôm qua, Pháp có thêm 22 ổ lây nhiễm, nâng tổng số ổ lây nhiễm trên toàn quốc lên thành 258 ổ. Các ổ lây nhiễm phát triển mạnh nhất ở những khu vực bãi biển, nơi tập trung rất đông du khách vào mùa hè. Cơ quan y tế Pháp ghi nhận ngày càng có nhiều trung niên, thanh niên nhiễm virus, nhất là những người ở độ tuổi 20 đến 30. Điều đáng lo ngại là ở lứa tuổi này, tỷ lệ những trường hợp nhiễm virus không có triệu chứng lại là rất cao, làm tăng khả năng lây lan ra trong cộng đồng, nhất là lây bệnh cho những người có vấn đề về sức khỏe hay người cao tuổi, v.v. Báo Le Figaro dẫn số liệu của Tổng vụ Y tế Pháp thì theo đó số ca nhiễm ở độ tuổi 14 đến 44 tuổi đã tăng thêm 69% so với tuần trước, trong đó có đến hơn 50% dương tính với virus corona nhưng không có triệu chứng. Trước tình trạng dịch bệnh ngày càng lan rộng, ngày hôm qua, Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Véran thông báo các tỉnh trưởng có quyền ra quyết định bắt buộc người dân đeo khẩu trang ở nơi công cộng ngoài trời, tùy theo diễn biến dịch ở địa phương. Trong ngày hôm qua, tỉnh trưởng vùng Nord-Pas-de-Calais miền Bắc nước Pháp sát với Bỉ ra quy định bắt buộc đeo khẩu trang ở một số khu vực ở thành phố Lille kể từ 0 giờ ngày 1 tháng 8. Sáng hôm nay, theo Reuters, nhiều tỉnh trưởng cũng thông báo sẽ áp dụng quy định nói trên kể từ 0 giờ ngày thứ Hai, mùng 3 tháng 8 tại nhiều thành phố.
Trong cuộc chạy đua giành vaccine phòng ngừa COVID-19 trong tương lai, Ủy ban châu Âu hôm qua thông báo đã đặt trước 300 triệu liều từ hãng bào chế dược phẩm Pháp Sanofi để có thể cung cấp cho 27 nước thành viên một khi vaccine ra đời. Từ Bruxelles, thông tín viên Pierre Benazé cho biết thêm chi tiết.
Liên hiệp châu Âu có sẵn hơn 2 tỷ euro dưới nguồn quỹ có tên gọi công cụ hỗ trợ khẩn cấp. Với nguồn tiền này, các nước Liên Âu dự tính có thể chơi lại với Hoa Kỳ. Châu Âu như vậy cũng đặt lên bàn tiền đầu tư lớn giúp các nỗ lực nghiên cứu và năng lực sản xuất. Các hãng bào chế Sanofi và GlaxoSmithKline hồi tháng 4 đã đưa ra sáng kiến chung về nghiên cứu. Theo đó, châu Âu sẽ phải rót tiền dưới dạng đặt cọc trước để được cung cấp 300 triệu liều vaccine khi có. Các nguồn tiền của châu Âu giúp chia đỡ rủi ro tài chính trong các khoản đầu tư lớn vào những dự án nghiên cứu. Với các nước châu Âu, mục đích là cố gắng chiếm lĩnh vị trí hàng đầu trong cuộc chạy đua toàn cầu để có vaccine, tạo cho mình đủ sức nặng để được các hãng bào chế, dược ưu tiên nhanh chóng tiếp cận vaccine tương lai. Việc đặt trước vẫn còn chưa hoàn tất, nhưng nguyên tắc là Ủy ban châu Âu giải ngân một khoản tiền cần thiết để bảo đảm cho toàn bộ công dân 27 nước thành viên được tiếp cận công bằng với vaccine trong tương lai. Chiến lược này cũng giúp hỗ trợ vấn đề chủ quyền và đưa trở lại Liên Hiệp các năng lực nghiên cứu và sản xuất.
Bruxelles, RFI.
Trong lĩnh vực kinh tế, theo số liệu của Eurostat, cơ quan thống kê châu Âu công bố ngày hôm qua, thì tổng thu nhập nội địa quý 2 năm 2020 của 19 nước trong khối đồng tiền chung châu Âu đã giảm 12,1% so với quý 1. Đây là mức sụt giảm cao nhất kể từ năm 1995 khi Eurostat bắt đầu thống kê lĩnh vực này. Còn nếu so với cùng kỳ năm 2019, GDP khối đồng tiền chung châu Âu đã giảm tới 15%.
Vẫn theo Eurostat thì GDP của toàn Liên hiệp châu Âu giảm 11,9% so với quý đầu năm và giảm 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Reuters cho biết GDP của Pháp giảm ở mức kỷ lục tính từ năm 1949, giảm 13,8%, nhưng ở châu Âu suy thoái nặng nhất lại là Tây Ban Nha, GDP giảm 18,5% so với quý 1. Tỷ lệ sụt giảm GDP của Ý và Đức lần lượt là 12,4% và 10,1%. Trong khi đó, tại Mỹ, nền kinh tế lớn nhất toàn cầu và cũng là nước bị dịch bệnh nặng nhất thế giới, GDP quý 2 cũng đã giảm 9,5% so với cùng kỳ năm 2019. Điểm sáng duy nhất được công bố trong ngày hôm qua là Canada. Sau 2 tháng sụt giảm, GDP tháng 5 của Canada đã tăng 4,5% so với tháng 4. Cũng trong ngày hôm qua 31 tháng 7, Ủy ban Khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới tổ chức họp bàn về đại dịch COVID-19 6 tháng sau khi ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về dịch bệnh. Theo Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, đại dịch lần này là cuộc khủng hoảng 100 năm mới có một lần, nhưng những hệ quả của nó sẽ còn kéo dài trong nhiều thập kỷ.
Với lý do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, lãnh đạo Hồng Kông bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga hôm qua thông báo lùi lại một năm cuộc bầu cử lập pháp tại đặc khu hành chính, ban đầu dự trù diễn ra vào tháng 9. Ngay lập tức, quyết định này đã bị phe đối lập ủng hộ dân chủ phản đối, coi đó là cái cớ để tránh thất bại cho phe thân Bắc Kinh. Thông tin viên RFI trong khu vực Stefan Lagarde ghi nhận phản ứng của phe dân chủ tại Hồng Kông.
So considering the reality in Hong Kong, we have decided to postpone the election by 1 year.
Les élections reportées d'un an au nom des personnes à l'isolement.
Cuộc bầu cử bị hoãn lại một năm vì có những người bị cách ly không thể đi bỏ phiếu hay do các phòng bỏ phiếu quá chật hẹp, có nguy cơ virus dễ lây lan. Những lập luận như vậy của bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga không thuyết phục được phe dân chủ Hồng Kông. Theo Andrew Schlum, một đại diện công đoàn giáo viên, thì đó chỉ là cái cớ. Ông nói, xin trích: đa số người dân Hồng Kông đã có kinh nghiệm với virus rồi. Chúng tôi e rằng đại dịch chỉ là cái cớ để chính quyền hoãn bầu cử vì họ lo sẽ thất bại. Sau khi một số ứng viên của phe dân chủ bị truất quyền ra ứng cử, đây là một đòn mới đánh vào đối lập. Làm gì khi mà người ta không còn được bày tỏ chính kiến qua lá phiếu cũng như trên đường phố? Hãy kháng cự như những người bảo vệ các quyền tự do ở Hoa Lục, Bunnilung, một nhà đấu tranh dân chủ khẳng định. Cô cho biết, vì Hồng Kông sẽ rất nhanh chóng trở thành như Trung Quốc, chúng tôi phải noi theo hành động của những anh hùng bảo vệ nhân quyền như ở Trung Quốc. Vì giờ chúng tôi cũng trong hoàn cảnh tương tự, nếu chúng tôi yêu thành phố của mình, chúng tôi phải biết chiến đấu giống như họ, chiến đấu và lên án vi phạm hiến pháp. Về phần mình, bà lãnh đạo chính quyền Hồng Kông khẳng định đã có quyết định khó khăn nhất cuộc đời mình.
Stéphane Lagarde, Busan, RFI.
Trong khi đó, chính quyền Hồng Kông tiếp tục đẩy mạnh trấn áp đối kháng bằng công cụ luật an ninh quốc gia. Theo hãng tin Pháp AFP, một loạt lệnh truy nã quốc tế vừa được chính quyền Hồng Kông ban bố để bắt giữ những nhà hoạt động dân chủ, kể cả họ có quốc tịch nước ngoài hay đang tị nạn. Truyền thông chính thức Trung Quốc đưa tin, cảnh sát Hồng Kông đã ra lệnh bắt giữ 6 nhà hoạt động dân chủ hiện đang sống lưu vong vì tình nghi họ vi phạm luật an ninh quốc gia. Trong số những người bị cảnh sát Hồng Kông truy nã ở nước ngoài, có các nhà hoạt động là Quán Thông và Trịnh Văn Kiệt, hiện đang tị nạn tại Anh Quốc. Một nhà hoạt động dân chủ khác, Samuel Chu, có quốc tịch Mỹ, hiện lãnh đạo Hội đồng Dân chủ Hồng Kông, cũng xác nhận ông bị truy nã vì tội danh xúi dục lật đổ và thông đồng với các thế lực nước ngoài. Về quan hệ Mỹ-Trung, theo Reuters, hôm qua Hoa Kỳ đã thông báo các trừng phạt mới nhắm vào một tập đoàn Tân Cương và hai quan chức Trung Quốc vì liên quan đến vi phạm nghiêm trọng nhân quyền đối với sắc tộc thiểu số ở Tân Cương.
Trong một thông cáo hôm qua, Bộ Tài chính Mỹ cho biết đã đưa vào danh sách đen công ty Trung Quốc XBCC,
một cựu bí thư chi bộ của công ty và phó bí thư chi bộ giám đốc của XPCC. Theo Bộ Tài chính Mỹ, công ty trên được xác định như là một tổ chức bán quân sự công cụ của Đảng Cộng sản để tăng cường kiểm soát vùng Tân Cương. Các biện pháp trừng phạt của Mỹ bao gồm phong tỏa toàn bộ tài sản của các đối tượng trên tại Mỹ, cấm mọi hoạt động giao dịch làm ăn với người Mỹ. Trong một diễn biến khác liên quan đến quan hệ Mỹ-Trung cũng trong ngày hôm qua, Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ ra lệnh cấm mạng xã hội Trung Quốc TikTok tại Mỹ. Washington nghi ngờ TikTok có thể được sử dụng làm công cụ cho tình báo Trung Quốc. TikTok là mạng xã hội do tập đoàn Trung Quốc ByteDance quản lý. Ứng dụng phổ biến video này hiện có gần 1 tỷ người sử dụng và là mạng xã hội rất phổ biến trong giới trẻ. Không chỉ ở Hoa Kỳ, mạng xã hội Trung Quốc còn gây ngờ vực tại Ấn Độ. Từ hôm 30 tháng 6, TikTok đã bị New Delhi cấm cửa, vẫn vì lý do an ninh và chủ quyền trên không gian mạng của Ấn Độ.
Sau đây là một số tin tức khác.
Bắt lãnh đạo giáo phái Tân Thiên Địa, ổ lây nhiễm virus corona đầu tiên tại Hàn Quốc. Ông Lee Man-hee, 88 tuổi, bị bắt giam sáng nay vì các cáo buộc cản trở chính sách chống dịch của chính phủ. Nhà thờ của giáo phái Tân Thiên Địa được xác định là ổ lây nhiễm đầu tiên virus corona tại Hàn Quốc. Sau khi dịch bùng phát, lãnh đạo của giáo phái đã bị cáo buộc không cung cấp thông tin chính xác về các cuộc tập học của nhà thờ cũng như danh sách các thành viên của giáo phái. Trong khi đó, những người liên quan đến giáo phái này chiếm hơn một nửa trong số 4.000 ca nhiễm virus tại Hàn Quốc hồi đầu tháng 2. Đến giữa tháng 7, các thành viên Tân Thiên Địa vẫn chiếm 38% trên tổng số hơn 14.000 ca nhiễm COVID-19 của cả nước.
Nga chuẩn bị chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 diện rộng vào tháng 10 năm nay. Các hãng tin Nga cho biết Viện Gamaleya, cơ quan nghiên cứu của Nga tại Moscow, đã hoàn thành công tác thử nghiệm vaccine và đang cho đăng ký vaccine. Các bác sĩ và giáo viên sẽ là những người đầu tiên được tiêm phòng.
Facebook bị phạt vì chống lệnh khóa tài khoản tại Brazil. Tòa án tối cao Brazil hôm qua đã ra phán quyết phạt Facebook một khoản tiền tương đương trên 350.000 đô la Mỹ vì đã không tôn trọng lệnh khóa một số tài khoản của những người ủng hộ Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro vì đã phát tán những thông tin bị bóp méo. Tòa nhận định Facebook chỉ khóa truy cập các tài khoản này ở Brazil trong khi ở nước ngoài vẫn để mở.
Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh biên soạn, tổng kết các sự kiện nổi bật trong tháng 7. Sau đó, mời quý vị đến với tạp chí Góc vườn âm nhạc, giải trình nói về Norah Jones, đại dịch, livestream và động lực sáng tạo. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Người Pháp, nước Pháp. Các bệnh viện Pháp sẵn sàng đối phó với làn sóng COVID-19 thứ hai. Thanh Hà phỏng vấn giáo sư y khoa, bác sĩ Đinh Xuân Anh Tuấn tại Bệnh viện Cochin Paris. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Còn bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, đại dịch corona là trọng tâm chính của các tuần sang kỳ này. Bên cạnh đó là mối đe dọa từ Trung Quốc. Tuần báo Love có ảnh bìa đỏ chói với một con rồng màu đen đang cuộn mình. Ẩn trong đó là những khuôn mặt Donald Trump, cảnh sát và người biểu tình Hồng Kông, người Dương Ngô Nhĩ, Tập Cận Bình và những con virus corona với hàng tựa lớn Trung Quốc, siêu cường, tự do, tung hoành.
Ở trang trong, hồ sơ 12 trang của tờ báo bắt đầu bằng tấm ảnh nổi tiếng, một thanh niên Hồng Kông biểu tình bị trói quặt nằm dưới đất. Tờ báo tóm lược, cưỡng bức Hồng Kông, đàn áp dã man người Duy Ngô Nhĩ, ngoại giao hung hăng, khiêu khích quân sự v.v. Trung Quốc của Tập Cận Bình mỗi ngày lại tỏ rõ chủ nghĩa dân tộc toàn trị với chiến lược đế quốc.
Bài viết chính mở đầu bằng nhận xét Hồng Kông, đô thị quyến rũ với văn hóa phương Tây và phương Đông hòa quyện, vừa chết đi trước mắt chúng ta. Lưỡi gươm Damocles đầy đe dọa từ lúc Tập Cận Bình lên cầm quyền năm 2013 cuối cùng đã rơi xuống. Những tội danh với định nghĩa mù mờ trong luật an ninh quốc gia có thể ập lên đầu bất kỳ ai. 50 năm sau khi bức tường ô nhục mọc lên ở Đông Bạc La, người Hồng Kông bừng con mắt dậy, bỗng thấy một bức màn sắt phủ xuống. Bắc Kinh muốn thanh toán dứt điểm các cuộc biểu tình ở Hồng Kông, nhưng phải chăng phương án nguyên tử này là chọn lựa duy nhất? tại sao lại hủy hoại trung tâm tài chánh hàng đầu châu Á, nơi 60% vốn đầu tư ra vào Hoa Lục, và tại sao vài ngày sau đó Bắc Kinh kết thúc nhiều thập niên tương đối hòa bình với Ấn Độ qua cuộc đụng độ dữ dội ở biên giới Lác Đác với những quả chùy đinh làm đổ những giọt máu đầu tiên từ 40 năm qua? Vì sao Trung Quốc lại phóng hỏa lần thứ hai ở phía bên kia rặng Himalaya khi yêu sách một phần lãnh thổ của quốc gia Tí Hon Bhutan, đồng minh của Ấn Độ? Vì sao hôm 30 tháng 3, cả một đoàn tàu dân quân biển lại lao vào một khu trục hạm Nhật trong hải phận của Nhật? Tại sao một trong vô số các tàu hải cảnh của Trung Quốc lại đâm chìm một tàu đánh cá của Việt Nam hôm 2 tháng 4? Tại sao tàu Trung Quốc thản nhiên đi vào vùng biển Indonesia, Malaysia, Philippines, sau Bắc Kinh lại điều tàu sân bay đến bờ biển Đài Loan 2 lần trong tháng trước?
Không chỉ gây hấn với nhiều nước về quân sự, Trung Quốc còn tấn công tin học vào Úc và các bệnh viện, phòng thí nghiệm châu Âu đang nghiên cứu vaccine chống virus corona. Bắc Kinh tung ra chiến dịch ngoại giao hung hăng nhắm vào Úc, Hà Lan, Anh, Pháp và nhiều nước khác, chưa nói đến những trận khẩu chiến dữ dội với Mỹ.
Theo chuyên gia Valery Nikke, việc phô trương cơ bắp này có thể gây phản tác dụng. Chẳng hạn, tất cả các chính khách Ấn Độ hiện rất bức xúc sau vụ tấn công đẫm máu, đòi hỏi Thủ tướng Modi phải cứng rắn hơn. Lesweb tiết lộ, ông Modi đã đặt mua 33 chiến đấu cơ của Nga cùng với nhiều hỏa tiễn và đạn dược trị giá đến 4,7 tỷ euro. New Delhi còn chặn 59 ứng dụng điện thoại của Trung Quốc, trong đó TikTok bị mất đi đến 1/3 thị trường. Tại Hoa Lục, hai công dân Canada bị tống giam từ cuối 2018 để trả đũa vụ bà Mạnh Vãn Châu bị bắt chữ. Đảng trấn áp các luật sư, nhà báo phản biện, phá hủy mấy chục nơi thờ tự và tiếp tục quy trình diệt chủng tàn bạo người Duy Ngô Nhĩ, đàn áp người Tây Tạng. Tất cả các chuyên gia về Trung Quốc đều sững sờ kinh ngạc, cả thế giới cũng vậy, từ giới tinh hoa cho đến dư luận quần chúng. Họ bất ngờ khám phá bộ mặt thật của một siêu cường đầy đe dọa, thủ đoạn và ngạo mạn, khác hẳn với hình ảnh một đất nước cần cù ít phô trương. Con virus corona đã làm cho người ta mở mắt, xóa đi mọi ảo tưởng.
Khi xảy ra tai nạn Fukushima năm 2011, Nhật Bản đã cho phép Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế vào điều tra và hoàn toàn nhận trách nhiệm về thảm họa. Còn Trung Quốc nhất quyết từ chối, vào phút cuối dưới áp lực của khoảng 100 nước thành viên Tổ chức Y tế Thế giới mới miễn cưỡng đồng ý cho điều tra về virus corona, nhưng đòi phải do ông Tổng Giám đốc vốn ngoan ngoãn với Bắc Kinh phụ trách.
Rồi đến chiến dịch ngoại giao khẩu trang nhằm hô biến Trung Quốc thành ân nhân của nhân loại, chiến dịch bóp méo thông tin, quy trách nhiệm cho Hoa Kỳ đã gây ra đại dịch, thậm chí quy cho cả Ý trong lúc nước này đang khốn đốn vì COVID-19, một loạt những thủ đoạn thay vì đánh bóng lại làm hình ảnh của Trung Quốc thêm xấu xí. Nhà sử học François Goudemont nhận định chế độ Bắc Kinh đang chuyển sang hướng chủ nghĩa dân tộc cực đoan, phân biệt chủng tộc, thậm chí phát xít. Theo nhà nghiên cứu chính trị François Heisburg, sở dĩ Trung Quốc hung hăng khiêu khích một loạt các nước vì cho rằng thời cơ của mình đã đến. Một đế quốc coi các nước khác, kể cả châu Âu, là những chư hầu như trong thời nhà Minh trước đây. Nhà báo François Bourgoin phân tích, Hán tộc được coi là chủng tộc ưu việt và Đảng Cộng sản có nhiệm vụ đưa một Trung Quốc của người Hán làm trung tâm thế giới, thế nên phải thực hiện mưu đồ đế quốc mà Bắc Kinh gọi là giấc mộng Trung Hoa, vừa Hán hóa các sắc tộc trong nước, vừa thực dân hóa thế giới bên ngoài qua con đường tơ lụa mới.
Nhưng liệu giấc mơ có thành sự thật? Giáo sư Bùi Mẫn Hân ở California cho rằng Trung Quốc đang lặp lại sai lầm của Liên Xô cũ, bám vào những quan điểm lỗi thời, tập trung quyền hành vào tay cá nhân. Đảng Cộng sản Trung Quốc nay là một bộ máy chỉ phục vụ cho Tập Cận Bình.
Theo Loves, giấc mộng Trung Hoa có thể chỉ là một giấc mộng. Nhiều quốc gia đang đưa sản xuất trở về nước hoặc đa dạng hóa nguồn cung, dịch chuyển sang các nước gần hơn hay đáng tin cậy hơn. Phần nữa, các con nợ của chương trình Con đường tơ lụa mới 1.000 tỷ đô la có nguy cơ không trả nổi, nhất là Kyrgyzstan và Sri Lanka. GDP Trung Quốc năm nay có thể chỉ tăng 1%, nợ công cùng với các món nợ của địa phương và các công ty quốc doanh đã lên đến 300% tổng sản phẩm nội địa. 80 triệu người thất nghiệp, trong đó có 9 triệu sinh viên vừa ra trường. Bất bình đẳng xã hội tiếp tục. Chính Thủ tướng Lý Khắc Cường thú nhận hiện có đến 600 triệu người Trung Quốc thu nhập dưới 125 euro một tháng. Kinh tế suy sụp, giới trung lưu thất vọng, người nghèo phẫn nộ, có thể thúc đẩy chủ nghĩa dân tộc và phiêu lưu quân sự của Bắc Kinh. Đài Loan có thể là mục tiêu sắp tới. Quân đội Trung Quốc với ngân sách gấp 15 lần Đài Loan đã có tất cả những phương tiện cần thiết cho việc đổ bộ. Và theo lời đồn đãi thì cuộc xâm lăng sẽ diễn ra vào tháng 7 năm 2021, nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tàu sân bay thứ hai của Trung Quốc là Sơn Đông đã được hạ thủy cuối năm ngoái, có thể chặn phía Thái Bình Dương để ngăn viện binh của Mỹ.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Chuyển sang lĩnh vực y tế, tờ Le Point dành trọn hồ sơ cho virus corona chủng mới, lá thư ngỏ của 239 nhà nghiên cứu được tờ New York Times đăng lại cảnh báo. Còn virus lan tràn trong không khí bằng những hạt nhỏ li ti ở khoảng cách xa hơn 2 mét. Họ khuyến cáo nên mang khẩu trang, lá thư hướng đến Tổ chức Y tế Thế giới, trong khi tổ chức này không ngừng lặp lại là con virus lan đi qua những giọt bắn lớn.
Một con virus đường hô hấp lây lan trong không khí thật ra không có gì đáng ngạc nhiên như virus SARS, cúm H1N1, virus MERS trước đây. Và đầu năm nay đã có những vụ một người nhiễm COVID ở cuối xe hắt hơi thì tài xế xe buýt bị lây, như tại Trung Quốc. Trong hành trình 1 tiếng rưỡi, 23 trên 67 hành khách đã bị nhiễm. Cũng tại Trung Quốc, 10 thực khách ngồi cách nhau 1 mét và không tiếp xúc với nhau đã bị lây vì máy lạnh. Phân nửa trong số 30 người tham gia một khóa đào tạo ở phòng máy lạnh khoảng 4 tiếng đồng hồ đã trở thành nạn nhân của virus corona. Các phân tử lớn hơn 20 micromet không đi vào sâu trong cơ thể, trong khi những phân tử nhỏ hơn vào tận phổi và lập tức gây nhiễm trùng ở thể nặng. Tuy nhiên, còn tùy thuộc vào môi trường xung quanh, một người bệnh hắt hơi trong một lò sát sinh khép kín gây tai họa nhiều hơn ở một vùng đất vắng người. Giáo sư Arno Fontane cảnh báo lượng virus corona chủng mới trong không khí đậm đặc hơn so với virus SARS có thể đến 1.000 lần. Và theo bác sĩ Bruno Compassion, virus corona lơ lửng trên không suốt 24 tiếng đồng hồ. Thế nên khuyến cáo chung là hãy đeo khẩu trang và chú trọng việc thông gió.
Về mặt kinh tế, tác giả Pierre-Antoine Delorme trong bài COVID-19, Cuộc sống và chứng khoán, nói lên một nghịch lý. Còn virus corona gieo rắc đau thương ở những nơi nó đi qua, nhưng trên thị trường tài chính, có nhiều người nhờ đó lại làm giàu.
Chẳng hạn, cổ phiếu của nhà sản xuất găng tay latex Top Close của Malaysia đã tăng 400%, cổ phiếu phòng thí nghiệm Mỹ Moderna Therapeutics tăng 325%. Thật kỳ lạ, khi kinh tế Mỹ bị suy thoái nặng nhất kể từ một thế kỷ mà chỉ số SP500 của Wall Street lại tăng. Cần nhớ rằng thị trường chứng khoán New York đã lao dốc 33% trong cuộc khủng hoảng tài chánh năm 1929 và đến 30 năm sau mới hồi phục được. Đặc biệt, chỉ số Nasdaq của các cổ phiếu công nghệ vượt hết kỷ lục này tới kỷ lục khác. Một phần đáng kể trong số hàng trăm hàng ngàn tỷ đô la, euro, yen, nhân dân tệ từ các nhà nước và ngân hàng trung ương nhằm đối phó với đại dịch và khủng hoảng kinh tế, thay vì vung xới cho nền kinh tế thực, cho tiêu dùng và đầu tư, sẽ rơi vào Wall Street và các thị trường chứng khoán khác. Không ít người Mỹ dùng tấm séc $1,200 nhận được từ chính phủ để mua cổ phiếu thay vì mua sắm hàng hóa. Còn các nhà đầu tư chuyên nghiệp lợi dụng lãi suất 0% để đặt cược vào chứng khoán. Từ đầu năm nay, tài sản của ông chủ Amazon đã tăng thêm 69 tỷ đô la, ông chủ Tesla giàu thêm 47 tỷ đô la. Ngược lại, theo Liên Hiệp Quốc, có ít nhất 100 triệu người trên thế giới sẽ lâm vào cảnh đói nghèo với thu nhập dưới 1,9 đô la một ngày. Con virus rõ ràng là không ưa người nghèo. Sự cất cánh của cổ phiếu Amazon và Tesla chứng tỏ COVID rất thích người giàu.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Việt Nam ghi nhận ca bệnh COVID-19 thứ 3 tử vong và thêm nhiều ca nhiễm mới. Hồng Kông ra lệnh truy nã quốc tế nhắm vào nhiều nhà ly khai, còn phe Dân Chủ phản đối chính quyền quyết định hoãn bầu cử lập pháp. Liên hiệp châu Âu đặt trước hãng dược phẩm Sanofi 300 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng tạp chí Thế giới đó đây, minh ảnh tổng kết các sự kiện nổi bật trong tháng 7.
Kính thưa quý vị, căng thẳng Mỹ và Trung Quốc gia tăng cường độ với cuộc chiến lãnh sự. Mỹ và Trung Quốc phô diễn sức mạnh tại Biển Đông. Dịch COVID-19 hoành hành dữ dội tại Mỹ, đe dọa cuộc tái tranh cử của Tổng thống Donald Trump. Và châu Á đối mặt với làn sóng dịch virus corona thứ hai. Tạp chí Thế giới đó đây tuần này xin điểm lại những sự kiện đáng chú ý trong tháng 7. Chỉ trong vòng có một tháng, căng thẳng giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ, châu Âu và nhiều nước phương Tây khác đột ngột gia tăng cường độ. Việc Bắc Kinh hồi đầu tháng 7 chính thức áp đặt luật an ninh mới với Hồng Kông đã khiến nhiều nước phương Tây có những phản ứng mạnh mẽ. Canada, Úc, Anh và cả New Zealand lần lượt thông báo đình chỉ hiệp định dẫn độ với Hồng Kông. Chính quyền Washington có những biện pháp mạnh mẽ hơn, thông báo rút quy chế đặc biệt đối với khu tự trị, trong khi Liên hiệp châu Âu phải đợi đến cuối tháng 7 mới quyết định giới hạn xuất khẩu vũ khí sang Hồng Kông. Chính quyền Bắc Kinh lập tức lên tiếng cáo buộc những nước này can thiệp vào chuyện nội bộ của Trung Quốc. Căng thẳng leo thang thêm một nấc khi các nước Anh vào ngày 14 tháng 7 và Pháp 22 tháng 7 cũng lần lượt thông báo gạt dần Huawei, tập đoàn viễn thông hàng đầu của Trung Quốc, ra khỏi các dự án phát triển mạng 5G chiến lược. Hoa Kỳ và nhiều nước châu Âu lo ngại mối họa gián điệp Trung Quốc do Huawei bị cáo buộc có liên hệ chặt chẽ với chính quyền Bắc Kinh. Đỉnh điểm của cuộc đọ sức phương Tây-Trung Quốc là trong cùng một ngày 22 tháng 7, Hoa Kỳ bất ngờ ra hạn cho Trung Quốc có 72 giờ để đóng cửa tòa lãnh sự ở Houston, bang Texas. Ngoại trưởng Mike Pompeo cáo buộc lãnh sự quán của Trung Quốc ở Houston là một ổ gián điệp tổ chức đánh cắp các sở hữu trí tuệ của Mỹ. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Bộ Tư pháp Mỹ lần lượt ra thông báo truy tố hai tin tặc Trung Quốc tìm cách đánh cắp các dữ liệu nghiên cứu về COVID-19 và bắt giữ 4 công dân Trung Quốc khác cũng bị tình nghi hoạt động gián điệp. Ăn miếng trả miếng, ngày 24 tháng 7, Bắc Kinh yêu cầu đóng cửa lãnh sự Mỹ tại Thành Đô, một trong những lãnh sự quán quan trọng nhất của Mỹ, cho phép bao phủ các vùng phía Tây Nam của Trung Quốc như Tân Cương và Tây Tạng. Phải chăng Mỹ và Trung Quốc đang lao vào một cuộc chiến tranh lạnh mới như nhận xét của nhiều nhà quan sát? Ông Pierre-Antoine Denis, nguyên thông tín viên hãng tin Pháp tại Bắc Kinh, trên đài France Culture, lưu ý cuộc chiến tranh lạnh lần này khác rất xa so với những gì xảy ra giữa Mỹ và Liên Xô năm xưa.
Khác là bởi vì cuộc đọ sức này chủ yếu nhắm vào những khía cạnh công nghệ và thương mại. Trên hai lĩnh vực này, đúng là có sự đối đầu cực kỳ gay gắt, đã được khởi động để rồi kéo dài trong thời gian rất dài. Hơn nữa, bất kể là kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 2020 có ra sao, một điều chắc chắn, đây là chủ đề duy nhất mà cả Joe Biden và Donald Trump có cùng một quan điểm.
Ông Julian Nocetti, chuyên gia về các vấn đề kỹ thuật số, cộng tác viên Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, IFRI, trên đài phát thanh France Culture cũng có cùng quan điểm cho rằng công nghệ kỹ thuật số mới chính là tâm điểm của cuộc đọ sức này.
Moi je dirais qu'on assiste surtout à la fin d'un cycle en fait hein, avec la fin un peu abrupte d'une naïveté entre guillemets des États-Unis.
Tôi cho rằng chúng ta đang chứng kiến sự kết thúc của một vòng chu kỳ với việc Hoa Kỳ chấm dứt thái độ ngây thơ hơi một cách thô bạo. Khi Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới năm 2001, người ta hy vọng là sự hội nhập với toàn cầu hóa, sự đổi mới không ngừng trong nền kinh tế sẽ đưa Trung Quốc đi đến việc dân chủ hóa đất nước. 20 năm sau, người ta rơi vào một bối cảnh hoàn toàn khác biệt, đầy biến đổi, rất hỗn loạn, với sự bật dậy của mô hình Trung Quốc khác rất nhiều so với những gì mà Mỹ từng hy vọng. Và mô hình Trung Quốc đó còn biết cách trục lợi từ sự phát triển mạnh mẽ của kỹ thuật số chỉ trong vòng có 20 năm. Tôi cho rằng những gì đang làm cho căng thẳng hiện nay giữa Mỹ và Trung Quốc trở nên sơ cứng, một phần lớn chính là vì vấn đề công nghệ kỹ thuật số.
Đối đầu Mỹ và Trung Quốc gia tăng còn làm cho Biển Đông dậy sóng. Lần đầu tiên, Hoa Kỳ điều đến 3 chiếc hàng không mẫu hạm đến tập trận tại Biển Đông. ngày 4 tháng 7 năm nay. Hoạt động quân sự này của Mỹ diễn ra vào lúc Bắc Kinh cũng đang tổ chức các cuộc tập trận có quy mô lớn gọi là Tam Đại Chiến Địa ở ba vùng biển lớn là Hoàng Hải, Hoa Đông và Nam Hải mà Việt Nam gọi là Biển Đông, xung quanh khu vực quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc đánh chiếm từ tay Việt Nam. Báo Le Monde số ra ngày 7 tháng 7, trong bài viết có tựa đề Bắc Kinh và Washington ghìm nhau ở Biển Đông, dẫn phân tích của nhà nghiên cứu Mathieu Duchatel, giám đốc chương trình châu Á Viện Montaigne ở Paris cho rằng, việc Trung Quốc chọn tập trận ở Hoàng Sa còn là lời cảnh báo nhắm vào Việt Nam vào lúc nước này ngày càng có ý định đưa Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Hết lời dẫn. Điều đáng chú ý là vào ngày 14 tháng 7 năm nay, Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố mạnh mẽ cho rằng các đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh tại Biển Đông là bất hợp pháp. Do vậy, vẫn theo ông Mathieu Duchatel, khi trả lời các câu hỏi của RFI tiếng Việt, thì thái độ cứng rắn này của Mỹ ít nhiều cũng mang lại lợi thế cho các nước có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc như Việt Nam chẳng hạn.
Có một lịch trình phòng thủ và một lịch trình tấn công. Tôi cho rằng sự hiện diện của Mỹ trong khu vực có quy mô quan trọng hơn, có thể là nhằm gây khó khăn cho các hành động đơn phương của Trung Quốc mà nước này dự trù nếu như không có sự hiện diện của Mỹ. Ví dụ như chiếm thêm các đảo hoặc hung hăng bắt nạt các nước cũng đòi hỏi chủ quyền cho khu vực. Về phương diện tấn công, ví dụ thúc đẩy những đòi hỏi chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, tôi cho rằng khuôn khổ những gì Hoa Kỳ đang làm là nhằm mục đích ngăn chặn Trung Quốc đơn phương hành động, hơn là cho phép các nước khác đạt được những yêu sách chủ quyền của riêng họ. Chúng ta thấy chính sách của nước Mỹ là bảo vệ nguyên trạng.
Nhưng có lẽ sự kiện đáng lo nhất trong tháng 7 này là tình hình dịch bệnh virus corona chủng mới xuất phát từ Vũ Hán, Trung Quốc vào cuối năm 2019. Đại dịch COVID-19 chưa cho thấy có dấu hiệu suy giảm đà lây lan. Dịch bệnh đặc biệt tăng tốc tại Mỹ và châu Mỹ Latin khiến hàng trăm ngàn người chết, hàng triệu người nhiễm bệnh, nền kinh tế bị lao dốc. Đáng chú ý là virus corona đang len lỏi vào đời sống chính trị Mỹ. Việc dịch bệnh hoành hành dữ dội tại Mỹ, nhất là trong suốt nhiều tuần liền, số ca nhiễm mới thường nhật luôn ở mức kỷ lục trên 60.000 người, đã khiến số người ủng hộ cách xử lý dịch bệnh của nguyên thủ Mỹ hiện đang vận động tái tranh cử sụt giảm mạnh, chỉ còn ở mức 39%, và còn bị đối thủ tranh cử là ông Joe Biden thuộc đảng Dân Chủ dẫn trước mấy điểm. Trong hoàn cảnh này, Tổng thống Mỹ đã quyết định thay giám đốc chiến dịch tranh cử và quay trở lại với các cuộc họp báo thường nhật. Một chiến lược mà giáo sư về quan hệ quốc tế Pháp, ông Philippe Golif, trường Đại học Mỹ tại Paris, trên đài RFI đánh giá là đầy rủi ro.
La faiblesse structurelle de Trump aujourd'hui, il y en a plusieurs.
Điểm yếu cơ bản của Trump ngày nay có khá nhiều. Đầu tiên hết là việc xử lý cuộc khủng hoảng dịch tễ đầy tai ương, ngày càng gia tăng cường độ cùng với việc mỗi bang mỗi phách, rồi cùng với cách xử lý thảm hại các vấn đề kinh tế có liên quan đến việc xử lý dịch virus corona. Tiếp đến là khó khăn mà Đảng Cộng Hòa gặp phải trong việc thực thi chương trình phục hưng cho phép nền kinh tế trụ được trong lâu dài. Tôi nghĩ đây có thể là một ý tưởng tồi khi cho phục hồi lại các buổi họp báo. Điểm đáng báo động làm ông sụt điểm tín nhiệm trong các cuộc thăm dò. Đúng là có việc ông bị mất điểm nhiều và đều đặn. Dù vậy, cơ sở cử tri chủ yếu của ông không bị thu hẹp. Vẫn còn vài tháng, chiến dịch vận động tranh cử cực khổ. Trong quãng thời gian này, người ta sẽ được xem những cuộc đối đầu công khai giữa Trump và Biden. Vào lúc đó, chúng ta sẽ thấy rõ hơn các đường hướng của chiến dịch vận động tranh cử.
Nhìn sang các châu lục khác, châu Á và châu Âu đang khắp khởi mừng thầm tưởng chừng đại dịch sắp qua, cuộc sống sắp trở lại bình thường. Nào ngờ những hy vọng mong manh đó đã bị dập tắt. Virus corona vẫn rình rập và bùng phát lại tại một số nước như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, v.v. Đặc biệt là tại Việt Nam, sau gần 100 ngày cầm cự với virus corona để không có một ca lây nhiễm mới nào, ngày hôm nay, 31 tháng 7, chính quyền nước này thông báo ca tử vong đầu tiên vì COVID-19 và số ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ tăng mức kỷ lục 45 người. Ổ dịch mới được phát hiện ở Đà Nẵng hồi cuối tuần 25 và 26 tháng 7 đã lan ra nhiều tỉnh thành khác, trong đó có thủ đô Hà Nội 2 ca dương tính và thành phố Hồ Chí Minh cũng 2 ca dương tính. Đà Nẵng buộc phải cho áp dụng trở lại các biện pháp phong tỏa.
Quý vị vừa nghe tạp chí Thế giới đó đây của Minh Anh. Sau đây mời quý vị nghe tạp chí Góc vườn âm nhạc do Gia Trình trình bày. Norah Jones, Đại dịch, Livestream và Động lực sáng tạo.
Did you say? I know I saw you singing, but my ears won't stop ringing long enough to hear those sweet words. What did you say?
Pick me up off the floor, hãy đưa em dậy khỏi sàn nhà. Album thứ 7 của nữ nghệ sĩ ca sĩ Norah Jones chính thức ra mắt vào tháng 5 2020. Không cần phải giới thiệu quá nhiều về Norah Jones khi album đầu tay Come Away With Me năm 2002 đã thành công vang dội, gặt hái được 5 giải Grammy quan trọng nhất. Album mới đánh dấu chặng đường gần 20 năm hoạt động âm nhạc không ngừng nghỉ của giọng hát nam châm sinh năm 1979. Đáng ngạc nhiên là sức sáng tạo của Norah Jones chưa hề có dấu hiệu thuyên giảm, kể cả khi ảnh hưởng không nhỏ của dịch bệnh COVID-19. Ra đời của Pick Me Up Off The Floor khá tình cờ do nữ ca sĩ hoàn toàn không có chủ đích thu âm album mới, cho đến khi nhận thấy một số bài hát có thể ăn nhập với nhau. Giọng ca pop đã giải thích một số ca khúc khá riêng tư nhưng lại phản ánh những vấn đề lớn của nhân loại, và một số bài lại đề cập tới các vấn đề lớn của nhân loại nhưng lại khá riêng tư. Một tâm trạng nặng nề, giọng hát phiền muộn, ca khúc về sự chia rẽ, những khác biệt không thể dung hòa. Giải thích về điều này, Norah Jones chia sẻ, nếu album mới có cảm giác hơi tối tăm, nó thực sự không phải là cảm giác đau thương. Trái lại, đó là cảm giác của cả nhân loại mong muốn được kết nối trở lại. Dường như bóng đen của dịch bệnh virus corona, đặc biệt là giãn cách xã hội, đã tạo nên cảm hứng bất chợt cho nữ nghệ sĩ jazz tài năng này. Single đầu tiên, I'm Alive, Tôi Vẫn Sống, được trình làng như một ca khúc chủ đề của album. Đây là một ca khúc nhẹ nhàng, dễ nghe nhất, nói về sự cô đơn trống trải, lóe những tia hy vọng trong bối cảnh hỗn loạn. Norah hát chính và chơi piano, trong khi Jeff Tweedy đảm nhận vai trò chơi guitar thùng, guitar điện tử và chơi bass. Single này và cả album đánh dấu quá trình hợp tác lâu dài của Jones với Jeff Tweedy, trụ cột của nhóm Wilco trong nhiều năm trở lại đây.
Trong khi nhiều nghệ sĩ trì hoãn ra mắt album trong thời điểm bất lợi, thì Norah Jones tỏ ra tin tưởng về vai trò của âm nhạc khi toàn thế giới chìm trong giãn cách xã hội. Âm nhạc của Norah Jones vẫn sâu lắng và dễ chịu với mục đích thư giãn tâm hồn và kết nối mọi người. Nhìn tổng thể, album mới của Norah Jones là bức tranh khổ lớn về mặt cảm xúc, lo âu, sợ hãi, mất mát nhưng đầy hy vọng.
Just sit and wait, don't move, just hesitate, you can hope and pray, you can moan, maybe things will change. You feel your soul get hollowed out while the world implodes. You just live without.
Hãy ngồi xuống và chờ đợi. Đừng di chuyển. Hãy chần chừ. Bạn có thể hy vọng và cầu nguyện. Bạn có thể rên rỉ. Mọi thứ có thể sẽ thay đổi. Bạn sẽ cảm nhận được chính tâm hồn trở nên trống rỗng. Khi thế giới xung quanh sụp đổ, bạn có thể sống không cần nó.
Don't look so sad, it's not that bad. Or is it? It might be today. Place.
dịch Covid-19 không những thay đổi viễn cảnh đến công nghiệp âm nhạc mà còn tác động sâu sắc đến nhận thức của giới nghệ sĩ, trong đó có Norah Jones. Vốn dĩ là người luôn xa rời mạng xã hội, social media, nhưng giờ đây Norah Jones đã trở nên tích cực hơn với các hoạt động livestream trên Facebook và YouTube để quảng bá cho album mới. Các buổi biểu diễn mini concert của Norah Jones chủ yếu là phối hợp biểu diễn qua ứng dụng họp trực tuyến Zoom, thu hút được sự chú ý đặc biệt của khán thính giả. Trên khuôn hình, nữ nghệ sĩ hiện lên với hình ảnh mộc mạc và đời thường, mái tóc xù, váy kẻ sọc, khuyên tai to bản và đội mũ xám. Norah Jones mong mỏi được hát cho khán giả như một niềm vui để bộc lộ cá tính bản thân. Nội dung livestream của Norah trên mạng xã hội chủ yếu gắn với âm nhạc thuần túy mà không phải chính trị xã hội để bộc lộ quan điểm cá nhân. Âm nhạc của Norah Jones vẫn theo một chuẩn mực khiến khán giả say mê bấy lâu nay, tiếng piano thánh thoát quyện với giọng hát nam châm. Sức hút đó không thể thuyên giảm sau gần 20 năm nếu theo dõi các live streaming concert giới thiệu album Pick Me Up Off The Floor. Phương thức tiếp cận khán giả này khá thô sơ nhưng phù hợp với thể loại âm nhạc jazz, pop soul gắn liền với tên tuổi Norah. Đơn cử như ca khúc To Live, Phải Sống là một ẩn dụ về sự bứt phá khỏi sự o bế kìm kẹp với một giải pháp đơn giản, đó là tình yêu. Video clip bài hát được ghi hình với giao diện ứng dụng họp trực tuyến, sau đó chỉnh sửa gam màu sắc vui nhộn. Hình thức livestream tôn lên sự thẳng thắn, chất tự nhiên và tự sự của nữ nghệ sĩ về chất giọng truyền cảm. Mỗi khi giai điệu piano nổi lên, khán giả dễ nhận thấy mỗi bài hát đều có sự tham gia của Norah sáng tác một mình hay đồng sáng tác với nghệ sĩ khác. Can't find no user all the time that I've spent.
Công đến với Norah Jones khá sớm ở tuổi 23 với album đầu tay Come Away With Me, đoạt giải Grammy ghi âm của năm, bài hát của năm và nghệ sĩ mới xuất sắc nhất. Khó lòng có thể tưởng tượng mối liên hệ giữa khuôn mặt nhút nhát với một album hạng bạch kim trên toàn cầu.
Norah Jones tỏ ra lo lắng về một con dao hai lưỡi mang tên thành công. Một mặt cô đang tỏ ra vui vẻ với điều đó, nhưng mặt khác, Norah Jones lại lo ngại về sức ép của thành công sẽ nuốt chửng những thành quả thực hiện. Vì thế, cô không ngừng làm việc sáng tạo và đặc biệt hợp tác với những nghệ sĩ tên tuổi khác để nảy sinh những ý tưởng mới. Cô từng cộng tác với Danger Mouse trong ca khúc Little Broken Hearts hay nhóm rock Foo Fighters, ca sĩ Billy Joe Armstrong. Điều thú vị và mới mẻ với Jones chính là quá trình cộng tác xuyên suốt từ lúc mở đầu cho đến lúc kết thúc với những nghệ sĩ có cách thức làm việc cũng như gu âm nhạc khác biệt. Cô mô tả thời gian biểu làm việc say mê khi hợp tác với bất cứ nghệ sĩ nào. Phải mất ít nhất 3 ngày trong phòng thu. Cả hai sẽ cùng trao đổi một vài ý tưởng ngắn gọn như giai điệu hay ca từ làm điểm xuất phát. Tuy nhiên, cả hai phải tạo ra một vài giá trị mới mẻ, không cần quá tài năng xuất sắc nhưng phải là có ngẫu hứng đặc biệt. Ví dụ như ca khúc How I Weep, Tôi Khóc, Norah Jones đã khắc họa được cảm hứng sáng tác từ thơ ca. Được chia sẻ vài bài thơ từ người bạn Emily Fischio, cô quyết định chuyển thể thành nhạc và viết nhạc trên nền bài thơ đó theo cách một hoàn toàn mới mẻ so với cách truyền thống tự viết nhạc và lời. Tờ Variety đã nhận xét album Pick Me Up Off The Floor là một hành trình phản ánh bi kịch. Sự ngọt ngào của cơn đau tim dai dẳng trong từng phút giây đau đớn nhưng trợ giúp chúng ta thoát khỏi mây mù. Album minh họa cho thấy nỗ lực miệt mài của Norah trong việc truyền tải những cảm xúc dữ dội gắn liền với sự giản dị của ca từ và chất liệu nhạc jazz. And I wonder what kind of person am I? For a loss, but can't tell it goodbye. Thank you.
Thưa quý vị vừa nghe tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Gia Trình, sau đây chúng tôi xin phát lại tạp chí Người Pháp, Nước Pháp. Các bệnh viện Pháp sẵn sàng đối mặt với làn sóng COVID-19 thứ hai. Thanh Hà phỏng vấn giáo sư y khoa, bác sĩ Đinh Xuân Anh Tuấn, Bệnh viện Cochin Paris.
Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
Nhân viên tại nhiều bệnh viện Pháp đã bị cuốn vào tâm bão COVID-19 từ giữa tháng 3 cho đến giữa tháng 4, khi nước Pháp mỗi ngày có thêm hơn 500 bệnh nhân COVID-19 phải đưa vào các phòng hồi sức cấp cứu. Số ca tử vong vượt ngưỡng 1.000 rồi 1.500 người mỗi ngày. Những chiến sĩ áo trắng đã lên tuyến đầu xả thân để tránh hiện tượng vỡ đê khi dịch bệnh lan tràn ra trên toàn quốc. Hơn 50 bác sĩ và y tá, nhân viên y tế tử vong vì COVID-19. Đó là cái giá phải trả sau hơn 8 tuần lễ chống chọi với đại dịch. Nhờ vậy mà Pháp tạm thời khống chế được đà lây lan của siêu vi corona chủng mới. RFI tiếng Việt mời giáo sư y khoa bác sĩ Đinh Xuân Anh Tuấn, Bệnh viện Cochin Paris kể lại những ngày tháng khó khăn nhất mà giới y tế Pháp vừa phải trải qua. Giới y khoa ở Pháp đã học hỏi được những gì từ mùa dịch vừa rồi và liệu có sẵn sàng để đối phó nếu như làn sóng dịch thứ nhì ập tới hay không? Xin kính chào bác sĩ Đinh Xuân Anh Tuấn. Mùa xuân vừa qua thì dịch COVID-19 đã bùng phát tại ba vùng là Le Grand Est, Les Hauts-de-France và nhất là Île-de-France, tức là Paris và vùng phụ cận. Làm việc tại Bệnh viện Cochin Paris, bác sĩ có thể cho biết là trong cái thời gian qua ở vào cái đỉnh dịch thì nhân viên y tế Pháp đã phải vượt qua những cái khó khăn cụ thể nào không ạ?
Chúng tôi đã gặp rất là nhiều khó khăn đến từ nhiều phía. Thứ nhất đó là về nhân lực. Bác sĩ và như là tất cả các khoa đều biến thành là những cái khoa chuyên lo chữa trị COVID. Và chúng ta biết rằng là cái bệnh COVID nó là một cái bệnh rất là dễ lây lan, nhưng mà nó chỉ gây tử vong khi mà người bệnh nhân đó bị hai lá phổi tràn ngập bởi những cái dấu vết của SARS-CoV-2. Thì những cái người bị bệnh phổi đó thì lại chia ra làm hai loại, những người bị bệnh phổi nhẹ và nặng. Nặng thì phải đưa vào trong những cái khoa chuyên môn hay là đưa vào cấp cứu ngay tức thời. Còn những người bị bệnh nhẹ thì phải giữ lại bệnh viện để mà theo dõi. Và nếu cần thì đưa đến một cái giai đoạn thứ nhất là cho thở oxy. Và nặng hơn nữa thì là cho thở máy không xâm lấn ở trong những cái khoa cấp cứu. Thì chúng ta biết đó là trong cái thời gian vừa qua, nước Pháp vào trong những cái ngày đầu tiên đã tổng kết cái số giường bệnh có khả năng để mà giúp cho những cái người bệnh nhân loại nặng nhất. Thì nước Pháp chỉ có 5.000 giường bệnh vào thời điểm đó. Nếu mà bên Pháp cái số lượng bệnh nhân cao hơn 5.000 thì có nghĩa là sẽ có một số không được đưa vào những cái khoa cấp cứu reanimation. Bởi vì thế nên trong tất cả các bệnh viện, nhất là ở vùng Paris, đã có một cái chính sách là làm đủ mọi cách để mà tăng cái số giường đó từ 5.000 lên đến 7.000 rồi lên đến 10.000 và có thể nếu cần thì lên đến 14.000. Thì trong những cái thời kỳ mà cao điểm nhất, cái số lượng bệnh nhân mà bị rất là nặng nằm trong những cái service reanimation đó chỉ sắp xỉ lên khoảng chừng 7.000 mà thôi. Thì cái đó cũng là một cái điều may.
Thưa thế còn những thiếu hụt về trang thiết bị tối thiểu cho nhân viên y tế được báo chí nói đến rất nhiều thì sao ạ?
Cũng không hẳn là như thế. Thực ra lúc đó đó là vì một số những cái lý do rất là khách quan. Có một số rất đông bệnh nhân lây nhiễm từ miền đông nước Pháp. Và lúc đó thì những người bệnh nhân đó họ đã tỏa đi khắp cả nước Pháp. Bây giờ nhìn lại thì nói rằng là thiếu nhân viên hay là thiếu giường bệnh thì nó cũng không hẳn là đúng. Chỉ có một điều đó là vào cái thời điểm đó thì cái số bệnh nhân nó lên cao quá là nhanh chóng. Tất cả mọi người phải bắt buộc là phải xoay sở một cách rất là nhanh trong cái thời gian rất là ngắn. Và cũng phải nói thêm đó là chúng ta biết rằng là cái bệnh này, cái khả năng mà gây ra tử vong thì nó có. Chúng ta biết rằng là tuy rằng là cái tỷ lệ tử vong đó nói chung nó tương đối nó thấp, chỉ dưới 1%. Nhưng mà đối với một số các bệnh nhân, nhất là những cái người cao tuổi hoặc là những cái người đã có những cái bệnh mà mãn tính trước như là bệnh đái tháo đường, suy hô hấp hoặc là bị suy tim hoặc là suy thận, con số tử vong đó nó có thể lên đến 10%. Thì bây giờ nếu mà nói về cái vấn đề mà phương tiện đó, nói chung thì các bệnh viện của ba cái vùng đông nước Pháp, vùng bắc nước Pháp và nhất là vùng Paris. Ở Paris là có đông bệnh nhân nhất, có hơn 5.000 người bệnh nhân mà bị rất là nặng trong cái thời gian vừa qua. thì chúng tôi không có thiếu phương tiện. Có một điều mà tất cả chúng ta ai cũng đều thiếu, đó là cái kiến thức. Tại vì cái căn bệnh này đó là cái căn bệnh quá mới, khoa học cơ thể con người chưa từng tiếp cận. Với những cái thông tin mà nó tương đối còn ít vào cái thời điểm đó, thì tất cả mọi người phải có những cái biện pháp mà có lẽ ngày hôm nay nếu mình nhìn lại thì nói rằng là có thể là những cái biện pháp đó nó đã quá cẩn trọng, nhưng mà vào cái thời điểm đó thì làm sao mà người ta biết được. Thành ra có một cái bài học, đó là cái sự mà khiêm nhường cần thiết. Trong cái thời gian vừa qua có rất là nhiều người đã tuyên bố một cách quá tự tin về những cái thông tin mà sau này nhìn lại thì thấy rằng là không đúng. Chỉ có một cái rất là tội nghiệp cho tất cả các bạn nội trú, sinh viên trẻ hoặc là những cái người y tá. Vào cái thời điểm đó thì họ đã hy sinh rất là nhiều. Tôi nhớ lại rất là rõ là rất là nhiều người y tá trẻ sẵn sàng bỏ những cái nơi mà họ ở, nhất là những cái người mà đến từ những cái vùng của nước Pháp mà tương đối có ít bệnh nhân COVID, tình nguyện lên Paris đi làm việc cả ngày, đôi khi là mười mấy tiếng, rồi sau đó thì về ở ngủ một cái phòng trọ nào đó. Và cứ như thế mà liên tục, hay là cả những cái người mà sống ở vùng Paris này cũng vậy nữa. Đến làm việc rồi sau đó thì về nhà tự cách ly với gia đình. Thì đó là những cái kỷ niệm rất là khó quên. Trong cái thời điểm đó thì là tất cả những cái người mà làm việc trong các bệnh viện, tất cả mọi người đều đã đóng góp rất là lớn để mà giữ được cho cái bệnh COVID đó trong cái tầm kiểm soát.
Hơn 3 tháng sau nhìn lại, các bệnh viện và giới y khoa giờ đây đã biết được thêm những cái gì về cái căn bệnh còn rất mới này. Và nếu như COVID-19 tái phát thì ngành y tế của Pháp có đủ sức để đối mặt với làn sóng thứ nhì hay không, thưa bác sĩ?
Thực ra chúng ta cần phải có một cái thái độ rất là khiêm nhường đối với lại cái kiến thức về cái con virus. Nhưng mà ngày hôm nay thì tôi cũng có thể nói rằng là so với ngày hôm qua thì những cái kiến thức nó có tiến bộ, và nó có tiến bộ một cách rất là đáng kể. Trong lịch sử y khoa, người ta chưa bao giờ thấy cái mức độ tiến bộ về cái kiến thức về một cái căn bệnh và hợp tác giữa tất cả các bác sĩ trên khắp toàn thế giới. Ngày hôm nay đó thì chúng ta biết rằng là cái con virus này là cái con virus rất là dễ lây lan. Chúng tôi cũng biết rằng khả năng mà gây tử vong của con virus đó nó sẽ ở cái mức độ nào đối với những cái người bệnh nhân thuộc vào những cái lứa tuổi hoặc là thuộc vào những cái nhóm bệnh nhân nào. Cái điều thứ nhì đã học được, nếu mà nhỡ mà chúng ta phải đương đầu với lại một cái mà người ta nói là cái đợt sóng thứ nhì, thì ít nhất là tất cả các bệnh viện đã có kinh nghiệm và đã sửa soạn trước. Phải nói rằng là cách đây 3 tháng thì gần như là cái sự sửa soạn đó nó đã không có. Ngày hôm nay thì nếu mà có cái đợt sóng thứ nhì, tôi cam đoan rằng là trong vòng mấy ngày, cùng lắm là một tuần lễ, tất cả mọi người sẽ sẵn sàng. Thành ra cái đợt sóng thứ nhì đó đối với chúng tôi đó, nó sẽ không có gây ra một cái sự đe dọa trên cái lĩnh vực thuần túy sức khỏe con người.
Xin một câu hỏi chót. Thưa bác sĩ Đinh Xuân Anh Tuấn, chính phủ chuẩn bị công bố cái kế hoạch cải tổ sâu rộng hệ thống y tế của Pháp. Bệnh viện và nhân viên y tế đang chờ đợi những cái gì từ cái kế hoạch đó, và nhất là liên quan đến cái biện pháp mà tăng lương cho các y tá cũng như là các cái hộ lý ở bệnh viện ạ?
Họ chờ đợi chính phủ không chỉ nghĩ đến việc cắt giảm ngân sách tại các bệnh viện. Trong khi ngày hôm nay thì theo tôi nghĩ cái đòi hỏi mà nó hợp lý nhất là chúng ta chỉ cắt giảm những cái nơi nào mà nó không cần thiết. Song song với lại cái việc đó thì chúng ta cần phải tăng thêm cái sự mà tài trợ hoặc là đầu tư vào những cái lĩnh vực mà ngày hôm nay chúng ta rất là cần. Có lẽ là trong tương lai cái lĩnh vực mà cần nhất là chúng ta phải có cái phương cách hoặc là có cái khả năng để mà đương đầu với những cái bệnh mà gọi là maladie émergente, tức là những cái bệnh mà tự dưng một cái buổi sáng xấu trời nào đó thì nó lại đột xuất hiện và nó lan tràn cả thế giới như cái bệnh COVID vừa qua. Nói về cái vấn đề lương bổng thì quả thật là có một những cái con số rất là khách quan, thí dụ như là cái đồng lương trung bình của những người y tá ở Pháp trong cái mức độ mà thấp nhất so với lại các nước khác ở bên Âu Châu, thì đó là một cái điều mà không thể chấp nhận được. Và lúc đó thì chúng ta cần phải điều chỉnh lại. Nhưng mà cùng một lúc đó thì thêm một lần nữa thì tôi nghĩ rằng là đây là một cái cơ hội để mà chúng ta ngồi suy nghĩ lại. Bệnh viện không phải là cái nơi để mà làm ra tiền. Bệnh viện là một cái nơi để mà chữa trị bệnh nhân. Và muốn cho cái bệnh viện có thể tồn tại thì dĩ nhiên là không làm ra tiền, nhưng mà bệnh viện cũng không phải là một cái nơi mà cái sự mà lỗ lã nó quá nhiều. Bởi vì thế bệnh viện nó sẽ là một cái gánh nặng cho xã hội, và điều đó cũng không phải là một cái điều mà chúng ta có thể chấp nhận được.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn bác sĩ Đinh Xuân Anh Tuấn, giáo sư y khoa bệnh viện Cochin Paris.
Thưa quý vị, tạp chí Người Pháp, Nước Pháp của Thanh Hà đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Việt Nam ghi nhận ca bệnh COVID-19 thứ ba tử vong và thêm nhiều ca nhiễm mới. Hồng Kông ra lệnh truy nã quốc tế nhắm vào nhiều nhà ly khai, còn phe Dân Chủ phản đối chính quyền quyết định hoãn bầu cử lập pháp. Liên hiệp châu Âu đặt trước hãng dược phẩm Sanofi 300 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm tuần báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí thể thao của anh Vũ, châu Âu cố cứu một mùa bóng đá buồn tẻ đầy lo âu giữa dịch bệnh. Mời quý vị nhớ đón nghe phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Krasina thực hiện. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.